8. Kỳ án về những bộ xương trắng. Cô bé đương đầu trăng rằm, mặc chiếc váy đỏ lững thững, thả bước trên con hẻm quan liêu dài tích tắp. Hoa tường vi nở rộ, trời chạng vạng tối. Mưa như rây bột nhẹ nhàng vuốt ve từng góc phố. Cô bé mang vẻ mặt âu sầu, ngắt một đóa hoa tường vi. Lòng cô ngổn ngang trăm mối. Cô bước vào khúc ngoặt rồi biến mất. Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cô bé tỉnh lại và phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc thùng sắt. Cô bé vô cùng hoảng sợ, không thể lý giải nổi vì sao mình lại ở đây. Chỉ loáng thoáng nhớ khi đi qua góc phố thì bị một bàn tay bịt chặt miệng và mũi. Sau đó thì cô bất tỉnh nhân sự. Cô bé muốn hét to lên để kêu cứu, nhưng phát hiện ra miệng mình bị nhét vẽ. Cô bé giãy giụa nhưng phát hiện tay mình bị trói chặt bằng dây thép, cả chân cũng bị trói gô lại. Chương 1. Cô gái mặc váy đỏ. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc ân cần hỏi thăm: "Tiểu My, vết thương cô như thế nào rồi?" Tô My đáp: "Tôi khỏi rồi, chỉ cần sau này không mặc váy 2 giây hở vai nữa là ổn thôi." Phó cục trưởng khuyên nhủ: "Đã là cảnh sát thì phải cần chú ý ăn mặc cho đoan trang một chút. À đúng rồi, lần này tổ chuyên án phải đi đến thị trấn Âu Đường, một vùng quê sông nước thuộc tỉnh Giang Nam. Tôi nhắc cô lưu ý, khi tới đó cô tuyệt đối không được mặc váy đỏ đấy." Giáo sư Lương phản xạ rất nhanh liền hỏi: "Mới xảy ra vụ án lớn nào ở thị trấn Âu Đường hay sao?" Bào Triển cũng tò mò chen vào: "Mặc váy đỏ thì làm sao nào?" Phó cục trưởng trả lời: "Trong vòng 1 tháng mà 3 cô bé trong thị trấn đã bị mất tích, và cả 3 đều mặc váy đỏ." Họa Long nhìn hồ sơ vụ án chửi thề: "Khỉ thật, kẻ báo án vụ án mất tích xảy ra cuối cùng không ngờ đó là..." Phó cục trưởng gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, nói ra thì chẳng ai tin, nhưng kẻ báo án không phải là người, mà đó là một con chuột cũ." Thị trấn nhỏ giữa sông nước mênh mang vùng Giang Nam là thị trấn có truyền thống làm tơ lụa. Thường ngày nơi đây rất là yên lặng, tĩnh mịch, liễu rủ nghiêng nghiêng mặt hồ. Trong mỗi con ngõ nhỏ đều có một cô gái mặc áo dài cầm ô giấy, đứng bên phiến đá xanh. Từng kiến trúc, từng mái nhà ven đường đều phản phất phong vị hoài cổ. Nhịp sống nơi thị trấn nhỏ ven sông rất là nhàn tản, êm đềm, không có xe cơ giới. Thỉnh thoảng chỉ thấy có chiếc xe đạp nhẫn nha chạy thoáng qua, và phương tiện chủ yếu mà người dân ở đây hay sử dụng đó là thuyền. Trong phòng an ninh, chủ tịch thị trấn Âu Đường trình bày sơ qua tình hình vụ án với tổ chuyên án. Đó là sáng ngày 19 tháng 7 năm 2008. Mấy đồng chí dân phòng đang ngồi nghe hát ở quán trà. Cô ca sĩ đứng trên sân khấu mặc chiếc váy dài màu đỏ kiểu cổ trang, giọng hát trong vắt uyển chuyển đến rung động lòng người, lại vừa mang đậm vẻ gợi cảm của miền sông nước Giang Nam. Cô đang say sưa hát thì bất chợt ngừng lại, âm thanh tắt lịm và đôi mắt khiếp đảm hướng ra phía cửa. Mấy người dân phòng liền ngoái đầu lại theo hướng ánh nhìn của cô gái, và họ nhìn thấy một con chuột lắc lư thân mình. Nó đi vào quán trà một cách ngạo nghễ. Đó là một con chuột rất to, bụng tròn vo như cái ấm trà, kéo theo cái đuôi dài ngoằng, nơm nó phải to gấp đôi những con chuột bình thường. Điều khiến người ta cảm thấy quái dị là toàn thân của nó nhuốm một cái màu đỏ. Người nó ướt ròng như thể nó vừa bò từ trong thùng sơn ra vậy. Một dân phòng bạo gan cầm cái mũ cối rón rén bước đến gần nó. Chắc tại con chuột nó ăn quá no, bụng lùm lùm như cái trống, nên nó chẳng còn hơi sức mà tháo chạy. và nó bị dân phòng nọ lấy cái mũ cối chụp gọn. Mọi người súng đồng súng đỏ lại để xem. Một dân phòng dày dạn kinh nghiệm chỉ vào con chuột và nói: là máu đấy, khắp người của nó toàn là máu. Rồi họ tìm thấy một chiếc váy đỏ ở ven bờ sông ngay trước cửa quán trà. Lấy gậy tre khều khều váy vào trong bờ, họ nhìn thấy trên thân váy thủng hết mấy lỗ, còn rất nhiều vết tích bị gặm nhấm. Và các nhân viên trong đội dân phòng lập tức triển khai lục soát khu vực ở ven bờ sông. Họ phát hiện trong lòng sông có một vài tấm lưới đánh cá và trong lưới là hai chiếc váy đỏ khác nhau. Trong ba chiếc váy đỏ đều dính máu, có hai cái váy thì cùng kiểu dáng. Thông qua điều tra, chủ tịch thị trấn và ban an ninh xác nhận trong thị trấn quả đúng có ba cô bé bị mất tích. Khi mất tích thì họ đều mặc váy đỏ. Tommy hỏi: vậy đã cho xét nghiệm vết máu hay chưa? Bào Triển cũng hỏi: thức ăn trong dạ dày chuột gồm những gì và đã có kết quả giải phẫu chưa? Chủ tịch thị trấn nói: đã gửi mẫu xét nghiệm lên thành phố rồi. Ở thị trấn nhỏ của chúng tôi không có viện pháp y, phương tiện vận chuyển bằng thuyền, nên nhanh nhất phải ngày mai mới có kết quả khám nghiệm. Giáo sư Lương nói: bây giờ anh hãy kể tường tận cho chúng tôi nghe về vụ ba cô bé bị mất tích. Chủ tịch thị trấn nói: ngày mùng 1 tháng 7, có một cô bé tên là Hoàng Ngọc rời khỏi cửa hàng thêu chữ thập trên thị trấn vào lúc khoảng 8 giờ tối. Sau đó thì không ai nhìn thấy cô bé đó nữa. Ngày 15 tháng 7, hai nữ sinh rời khỏi trung tâm dạy vẽ. Một cô tên là Mạc Phi, còn cô kia tên là Triệu Tim Tim. Lúc ấy cũng khoảng 8 giờ tối, sau khi rời khỏi đó thì cả hai cũng bị biến mất một cách thần bí. Sáng ngày 16, đội dân phòng đã phát hiện một con chuột lớn với thân hình bê bết máu. Ngoài ra họ còn vớt được ba chiếc váy đỏ ở dưới lòng sông. Ba cô bé mất tích một cách khó hiểu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Và căn cứ vào kết quả điều tra, chúng tôi phát hiện cả ba cô bé đều có chung một điểm là đều mặc váy đỏ. Bao Triển nhìn bản đồ thị trấn Ô Đường rồi bảo: cả ba cô bé đều mất tích trên cùng một con phố sao? Giáo sư Lương phán đoán: cuối tháng có khả năng, đến cuối tháng sẽ có thêm một cô bé mặc váy đỏ nữa sẽ bị mất tích và bị sát hại. Chủ tịch thị trấn giật bắn mình hỏi: sao ông lại biết? Giáo sư Lương giải thích: Hoàng Ngọc mất tích vào ngày mùng 1, Mạc Phi và Triệu Tiêm thì mất tích vào ngày 15. Cứ cách nửa tháng lại xảy ra một vụ mất tích vào lúc 8 giờ tối. Hung thủ này có quy luật giết người nhất định, cho nên rất có khả năng sau 15 ngày, tức cuối tháng này, y sẽ ra tay hạ thủ thêm một cô bé mặc váy đỏ nữa. Lực lượng cảnh sát địa phương rất mỏng, không đủ triển khai vụ án. Chỉ có viên trưởng công an xã và mấy cảnh sát viên, thêm một vài dân phòng. Giáo sư Lương tập hợp họ lại rồi phân công công việc cụ thể. Tommy và chủ tịch thị trấn, việc lấy lời khai của thân quyến nạn nhân, trọng điểm điều tra là phải hỏi cho ra những nhân vật mà họ thấy khả nghi, đặc biệt hỏi xem họ có thấy biểu hiện hay tình hình gì khác thường trước khi vụ mất tích xảy ra mấy hôm hay không. Bao Triển và đội trưởng đội dân phòng tiến hành điều tra cửa hàng thêu chữ thập và lớp dạy hội họa, đồng thời vẽ chi tiết bản đồ phân bố của con phố, nơi mà ba cô bé bị mất tích, cũng như khu vực ven sông, ngõ hẻm ở xung quanh. Họa Long và nhân viên đội dân phòng phải phụ trách đi bắt chuột và chú ý tìm kiếm kỹ lưỡng các góc chết như thùng rác, gần quán trà và ở cống, quan sát xem còn con chuột nào bị dính máu nữa hay không. Chủ tịch thị trấn nói: chúng tôi đã làm hết những công việc giáo sư vừa giao, nhưng không phát hiện bất kỳ manh mối nào hữu dụng cho việc phá án. Giáo sư Lương nói: làm đi, không được thì phải làm lại không được thì phải làm lại lần nữa, làm cho đến khi nào phát hiện ra manh mối thì mới thôi. Thế là Tommy và chủ tịch thị trấn bắt đầu tiến hành thẩm vấn bố mẹ của Hoàng Ngọc từ đầu. Hoàng Ngọc mới 16 tuổi khi bước chân vào lớp 6, cha mẹ cô bé ly hôn. Mẹ tái giá đi theo chồng mới về thị trấn Ô Đường để sinh sống. Cha dượng đối xử rất tệ bạc với cô bé. Cô thường xuyên bị cha dượng đánh chửi. Bạn học và láng giềng xung quanh nhận xét: Hoàng Ngọc là một cô bé sống nội tâm, nhạy cảm và hay tự ti. Hôm sinh nhật, cô bé được mẹ tặng cho một chiếc váy đỏ. Cô vô cùng vui sướng, nhưng cũng vì chuyện này mà cha dượng và mẹ cãi nhau một trận kịch liệt. Hoàng Ngọc đau lòng chạy ra khỏi nhà. Cuộc sống gia đình khó khăn nên cô bé phải giúp mẹ nhận thêm công việc thêu thùa. Tối hôm sinh nhật, cô bé vừa khóc vừa mang sản phẩm mình mới thêu đem đến cửa hàng chữ thập rồi bị mất tích từ đó. Tommy và chủ tịch thị trấn lại đi tiếp đến nhà Mạc Phi. Mẹ Mạc Phi là một phụ nữ trí thức, lời ăn tiếng nói toát lên vẻ có học. Có điều vì con gái mất tích nên bà rất lo lắng và đau đớn. Bà cứ nghẹn ngào khóc mãi. Lần trước chủ tịch thị trấn đã đến đây nhưng không hỏi ra được nguồn cơn, chỉ nắm được vài thông tin cơ bản. Từ nhỏ Mạc Phi đã tỏ ra là đa tài, lại thêm nhờ mẹ có phương pháp giảng dạy nên cô bé tinh thông cầm kỳ thi họa. Nhân dịp nghỉ hè, mẹ cho cô bé đi đến lớp học vẽ ở trên thị trấn để nâng cao khả năng hội họa. Nhưng không hiểu vì sao cuối tuần này mẹ Mạc Phi không thấy con trở về thăm nhà như thường lệ. Sau khi dân phòng phát hiện cái váy ở bờ sông, họ liền mang chiếc váy đến lớp học vẽ cho các bạn cùng lớp Mạc Phi để nhận diện. Mọi người đều xác nhận đó là váy mà Mạc Phi mặc trước khi mất tích. Đội trưởng đội dân phòng cũng mang chiếc váy đó cho mẹ của Mạc Phi để nhận diện. Bà quan sát tỉ mẩn từng chi tiết rồi ngã vật xuống đất ngất xỉu. Tommy cố tình tách khỏi chủ tịch thị trấn và khẽ hỏi mẹ của Mạc Phi: Tôi hy vọng cô phối hợp hết sức với phía cảnh sát. Cô hãy kể hết cho chúng tôi biết mọi chuyện, ngay cả những chuyện gì mà có mang tính riêng tư. Mẹ của Mạc Phi gạt nước mắt gật đầu. Tommy hỏi: Mạc Phi, con gái của cô đã có bạn trai hay chưa? Mẹ Mạc Phi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Con bé Phi nhà tôi trông nó thanh tú, xinh xắn nên có rất nhiều bạn nam để theo đuổi. Nhưng nó chỉ mới có 17 tuổi thôi. Hơn nữa gia đình tôi lại giáo dục cháu rất là nghiêm khắc nên phản đối chuyện yêu sớm. Chồng tôi đi làm ăn xa ở ngoại tỉnh nên thường ngày chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Tommy khơi gợi: Cô cứ nghĩ kỹ lại xem, cô có phát hiện thấy chuyện gì bất thường hay không? Mẹ Mạc Phi chật vỗ đầu rồi bảo: Nói vậy thì khiến tôi lại nhớ ra một chuyện. Buổi đêm trước hôm xảy ra vụ án một ngày, mẹ Mạc Phi biết điều hòa trong phòng cô bé luôn trong trạng thái mở. Sợ con bị lạnh, bà liền trở dậy vào trong phòng con định tắt máy điều hòa. Bà chợt nghe thấy tiếng nói chuyện thì thào vọng ra từ phòng con gái. Và lắng tai nghe một hồi, cứ ngỡ con gái mình ngủ nói mê. Bà liền gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Khi bước vào phòng, bà mới phát hiện con gái bà vẫn chưa ngủ. Cô bé đột ngột ngồi bật dậy, mặt mày tái mét, chân tay thì luống cuống. Bà hỏi con gái có phải gặp ác mộng hay không thì cô bé không trả lời mà cứ toàn thân run lẩy bẩy. Bà cứ ngờ ngợ đoán là chắc con gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ nên không dám nói nữa. Bà cứ âm thầm quan sát khắp phòng, thấy cửa sổ thì mở toang. Cô con gái giơ ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu là im lặng. Bà lại vô cùng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Bà thấy con gái từ từ bỏ tay khỏi môi rồi chỉ vào tấm chăn trước bụng mình. Cô bé ngồi trên giường đắp chăn kín nửa thân dưới, tấm chăn thì phồng lên một cách đáng ngờ, không rõ là dưới chăn có cái gì. Mẹ Mạc Phi tiến lại gần lật chăn ra nhưng bất ngờ có một người từ ở trong chăn nhảy vọt ra, tung cái chăn trùm lên trên đầu mẹ Mạc Phi rồi nhảy qua cửa sổ biến mất. Đa số cửa sổ các ngôi nhà trong thị trấn Ô Đường đều gần nước nên mẹ Mạc Phi chỉ nghe một tiếng tõm, kẻ đó đã nhảy xuống nước và bơi đi mất. Lúc bấy giờ Mạc Phi mới òa lên khóc và ôm lấy mẹ. Mạc Phi kể là đang lúc ngủ say, cô bé chợt mơ hồ thấy cửa sổ phòng bị mở toang. Cô lật người sang bên kia để ngủ tiếp. Điều hòa trong phòng thì vẫn bật. Mạc Phi có thói quen bật điều hòa đắp chăn để ngủ. Cô bé lờ mờ thấy trong chăn có thêm ai đó thì phải. Kẻ đó nằm nghiêng ngay bên cạnh cô. Mạc Phi giật mình mở choàng đôi mắt. Cô cô bé thấy có một đôi mắt đen như vực sâu cũng đang nhìn mình. Trong bóng tối, Mạc Phi không nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó. Cô bé định hét lên nhưng kẻ đó đã nhanh tay bịt lấy miệng của cô, rồi dí tục nơ vít vào cô. Đúng lúc ấy thì mẹ Mạc Phi gõ cửa bước vào. Cô bé giả vờ trấn tĩnh, mặc dù ở dưới chăn ngay phần thân dưới của cô bé là tên côn đồ đang ẩn náu. Chuyện xảy ra một lúc lâu, hai mẹ con mới hoàn hồn. Họ cho rằng trộm xông vào nhà, nhưng vì chưa bị mất mát tài sản gì nên không đi báo cảnh sát. Ngày hôm sau, mẹ Mạc Phi đã gọi người đến để làm cái tấm lưới bảo vệ lắp ở ngoài cửa sổ, còn chặt hết những cây mọc cạnh tường. Tổ chuyên án tiến hành phân tích manh mối mà mẹ Mạc Phi vừa cung cấp. Họ nhất trí cho rằng đó là vụ đột nhập trộm cắp, hoặc nhất thời nảy ra ý định đột nhập để cưỡng hiếp. Có lẽ không liên quan gì đến vụ án ba cô gái đồng loạt bị mất tích. Hung thủ mang theo tục nơ vít với mục đích ăn trộm chứ không phải là muốn hành hung. Bao Triển điều tra rất kỹ lưỡng về lớp bồi dưỡng hội họa. Lớp học này do một họa sĩ có chút tiếng tăm trong vùng đã mở ra. Anh họa sĩ để tóc dài, trông đậm chất nghệ sĩ. Nghe họa sĩ tóc dài nọ kể thì lớp học này mới mở được một tuần kể từ dịp hè. Học viên hầu hết đều đến từ các thành phố lân cận. Cha mẹ Triệu Tim Tim đi công tác nước ngoài quanh năm, nên chỉ có một mình cô bé ở thành phố này ghi tên xin học vẽ. Cô bé chơi khá thân với Mạc Phi, và hai cô bé thường mặc trang phục giống nhau. Hôm hai cô bé mất tích, họ đều mặc chiếc váy màu đỏ. Quả Long và nhân viên đội dân phòng không bắt thêm được con chuột dính máu nào nữa. Có điều họ vớt được một chiếc hũ ở dòng sông mà trước đó cảnh sát tìm thấy chiếc váy đỏ dính máu. Trong hũ đựng vật gì đó được bọc kín trong mấy lớp ni lông, rồi dùng dây thép buộc chặt lại. Chiếc hũ sành nặng trịch. Một anh dân phòng đoán già đoán non, chắc đây là vò rượu, nên có lẽ thứ bên trong chỉ là rượu. Anh khác thì nói: bà ngoại của tôi thường muối trứng vịt ở trong mấy chiếc hũ kiểu này, hay là trong đó là trứng vịt muối nhỉ? Chiếc hũ được niêm phong rất chặt. Khi đội chuyên án mở ra thì ai cũng bàng hoàng không thể tin nổi cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Anh dân phòng không nén được tò mò, liền hỏi nhỏ Quả Long xem trong đó đang đựng cái gì. Quả Long chậm rãi đáp: người anh em, trong này không phải rượu, cũng không phải là trứng vịt muối đâu. Anh dân phòng lại càng hiếu kỳ hơn, hỏi: thế rốt cuộc là cái gì? Họa Long đáp: trong hũ có người. Anh dân phòng tròn đôi mắt kinh ngạc: không thể nào có chuyện đó, chiếc hũ nhỏ như thế kia, đừng nói một người mà chỉ riêng cái đầu người cũng không thể nào chui lọt được. Họa Long thừa nhận: lúc mở hũ ra, chính mắt tôi đã nhìn thấy xương sọ. Còn việc làm sao họ nhét được cái hộp sọ vào trong hũ thì tổ chuyên án chúng tôi đang nghiên cứu. Chương 2: Hũ xương người. Tổ chuyên án không thể lấy được hộp sọ ra khỏi chiếc hũ, và cũng không thể hiểu nổi làm sao cho được xương sọ vào trong hũ. Họ giả định nhiều phương án, thậm chí còn nghĩ đến việc mang chiếc hũ đi chụp X-quang để tìm ra bí mật ở trong hũ. Họa Long thì cứ vò đầu bứt tai nói: lạ thật, xương sọ to hơn miệng hũ rất là nhiều, mà làm sao có thể nhét được vào trong hũ nhỉ? Tô Mi cũng thắc mắc: đúng là ma quái thật, ai có thể giải thích một cách khoa học cho tôi nghe có được không? Bào Triển ghé mũi gần chiếc hũ, hít hít mấy cái, anh nhăn mặt nói: giấm, trong hũ này có mùi giấm. Giáo sư Lương vỗ bồm bộp vào trán rồi hưng phấn tốt lên. Tôi đã hiểu rồi, hắn ta dùng giấm để ngâm. Trong thực nghiệm sinh vật, khi ngâm xương cứng vào trong giấm hoặc các dung dịch lỏng mang tính axit cao thì khoảng 10 ngày xương sẽ trở nên mềm. Khi xương sọ mềm ra, đương nhiên chẳng có khó khăn gì mà đút nó vào trong hũ. Tổ chuyên án chụp ảnh lại, sau đó cẩn thận lấy xương sọ trong hũ ra. Không ngờ trong hũ là cả bộ xương được người xử lý mềm bằng giấm. Tổ chuyên án gấp những bộ xương đó ra, đem về thành phố khám nghiệm ngay trong đêm, đối chiếu với vết máu dính trên chiếc váy đỏ và kết quả xét nghiệm ADN thì bộ xương đó là nạn nhân Hoàng Ngọc. Không ngoài dự đoán của Họa Long, thức ăn trong dạ dày chuột chính là vật thể mang tổ chức đặc trưng của cơ thể người. Một cô gái đang độ tuổi đẹp như hoa lại bị chuột ăn thịt, xương cốt vứt xuống sông phi tang. Thủ đoạn gây án của tên sát nhân này hết sức tàn nhẫn và hiếm gặp. Vụ án này kinh động đến cả sở cảnh sát thành phố. Lãnh đạo sở lập tức cử một nhóm chuyên gia đến thị trấn Ô Đường để trợ giúp tổ chuyên án phá án. Tổ chuyên án phân tích và cho rằng có lẽ hung thủ đã từng chịu những cú sốc đặc biệt nên vô cùng thù hận những cô gái mặc váy đỏ, và từ đó đã nảy sinh ra ý định sẽ ám hại, chứ không nhất thiết là y quen biết cô gái này. Hung thủ cứ bám đuôi theo các cô gái mặc váy đỏ, rồi dùng phương pháp nào đó để giết chết họ. Sát hại các cô gái mặc váy đỏ chính là thú vui của y. Y là kẻ có nhân cách bị méo mó và tâm lý bị lệch lạc. Thời điểm gây án tuân theo quy luật nhất định, và có khả năng y sẽ tiếp tục gây án nữa. Con phố nơi ba cô gái mất tích trở thành khu vực giám sát trọng điểm. Tommy và dân phòng đã lắp camera để giám sát con phố 24/24. Chủ tịch thị trấn và các cảnh sát viên chỉnh lý lại danh sách những kẻ có tiền án tiền sự trong thị trấn, rồi liệt kê thành một hàng dài. Hỏa Long và Bao Triển mang ảnh chụp chiếc hũ sành đi hỏi thăm dân chúng quanh vùng. Loại hũ này rất phổ biến, giống như là anh dân phòng nọ từng cho rằng đây là hũ rượu. Chiếc hũ này thường được dân trong vùng dùng để muối trứng, muối dưa. Bao Triển và Hỏa Long đến lớp học vẽ của họa sĩ tóc dài, lúc ấy đang chờ phát họa cơ thể người. Và trên bục giảng lại đặt một chiếc hũ sành, khiến mắt Bao Triển sáng rực. Chiếc hũ đó nhìn giống hệt chiếc hũ mà tổ chuyên án vớt được ở dưới sông. Cạnh chiếc hũ còn đặt thêm một quả táo. Một người mẫu nam lõa thể ngồi bất động cạnh bàn. Đó là người đàn ông trung niên. Và điều khiến người ta cảm thấy đáng hổ thẹn là cái đó của gã trung niên đang trong trạng thái bị kích thích. Đa số nữ sinh trong lớp học vẽ đều rất xinh đẹp, và người đàn ông trung niên đối diện với họ trong tình trạng lại không có mảnh vải che thân, nên dục vọng trong lòng tất nhiên dâng trào, không thể dừng được. Họa sĩ tóc dài đang đứng hướng dẫn cho một nữ sinh. Anh ta nhìn bức tranh rồi nói: các đường nét phác họa cần mang tính gợi cảm, bố cục giữa con người và tĩnh vật cần phân biệt bằng độ sáng tối của màu sắc. Em phải quan sát tỉ mỉ tỷ lệ điều phối ánh sáng giữa hướng đón ánh sáng và hướng ngược ánh sáng. Họa Long bước vào lớp học, trông thấy người đàn ông trung niên không mặc quần áo, anh liền quát tháo ầm ĩ: ngừng lại ngay, các người đang làm cái trò gì vậy hả? Anh họa sĩ tóc dài rất phẫn nộ trước hành vi của Bao Triển và Họa Long tự tiện xông vào lớp học của mình. Hai bên đang đôi co kịch liệt. Họa Long nói: những học sinh này đều đang ở độ tuổi vị thành niên, thử hỏi dạy chúng vẽ phác họa cơ thể người vào lúc này thì có phù hợp hay không? Họa sĩ tóc dài ngán ngẩm giải thích: phác họa cơ thể người là bộ môn nghệ thuật, đó là một kỹ thuật bắt buộc khi học vẽ. Học phác họa cơ thể người sẽ giúp học sinh tìm tòi và hiểu ra quy luật tạo hình, bồi dưỡng thói quen chuyên nghiệp khi cầm bút vẽ. Đừng nên nhìn nó bằng một con mắt dung tục. Họa Long mất kiên nhẫn liền cắt ngang bài thuyết trình: hôm nay chúng tôi có vài vấn đề để cần hỏi anh, đề nghị anh tạm dừng buổi học. Họa sĩ tóc dài đành bất lực tuyên bố là tan lớp trước giờ quy định. và học sinh thu xếp đồ nghề lục tục rời khỏi lớp. Gã đàn ông trung niên đứng làm mẫu nọ cũng chậm rãi mặc lấy quần áo. Khi gã đi lướt qua vai bao triển, anh lập tức cảnh giác tên này mặt la mày lém, mặt mũi toát lên cái vẻ keo kiệt bủng xỉn. Anh nhìn, cái nhìn gian manh liếc ngang liếc dọc, rồi dán vào một cô bé mặc váy đỏ đang đứng trước gã. Họa sĩ tóc dài nói anh ta mua chiếc hũ sành này ở phố huyện. Gã người mẫu trung niên cũng do anh ta tự thuê. Bào Triển đánh mắt ra hiệu cho Họa Long. Hai người không lãng phí thời gian với tài họa sĩ tóc dài này nữa, liền lập tức rời khỏi lớp học và lặng lẽ bám theo cái gã người mẫu biến thái đó. Ông chú biến thái mặc trang phục công nhân lao động bình thường, rồi bám theo cô bé cột tóc đuôi ngựa mặc váy đỏ đến góc phố tương đối hoang vắng thì dừng lại. Ông chú biến thái về nhà ăn cơm xong thì phố đã lên đèn. Họa Long và Bao Triển kiên nhẫn đứng đợi trong quán mì Hoành Thánh ở ven đường. Hơn 8 giờ tối, ông chú biến thái vác một cái ba lô vải bùm lên vai rồi lại rời khỏi nhà. Dân cư trong thị trấn có thói quen ngủ sớm nên lúc này đường phố chỉ còn thưa thớt vài bóng khách bộ hành, lác đác vài người khách du lịch đang ngồi tụ tập trong quán trà hoặc quán rượu. Gió đêm hiu hiu thổi, mưa lất phất bay. Ông chú biến thái ngồi trên ghế đá ở ven đường hút vài điếu thuốc. Một cô gái mặc váy đỏ đi lướt qua trước mặt gã. Gã liền dụi điếu thuốc rồi âm thầm bám theo. Cô gái mặc váy đỏ chính là cô ca sĩ hát trong quán trà từng phát hiện ra con chuột nhớm máu. Giờ đây cô ta đã tẩy trang, tóc dài ngang vai, trên người bận quần áo cổ trang. Nôm cô vô cùng yểu điệu thướt tha, chẳng khác nào một trang tuyệt sắc giai nhân thời xưa. Mỹ nhân mặc váy đỏ rẽ sang một con phố khác, đó chính là con phố nơi ba cô bé bị mất tích. Dọc con phố treo mấy chiếc đèn lồng lớn, hai bên chi chít những con hẻm nhỏ chạy sâu vào bên trong. Kênh rạch chằng chịt, nước róc rách vang bên tai. Lúc này hơi thở của đêm đã phả vào từng ngóc ngách phố xá. Trên đường tịch vắng bóng người, con phố chẳng khác nào một mê hồn trận, đang thật sự là địa điểm lý tưởng cho những tên yêu râu xanh mai phục. Người đẹp cổ trang điệu đà bước đi trên phố, và ông biến thái đã nép sát vào tường để đi theo. Họa Long và Bao Triển cũng nhẹ nhàng bám sát theo họ. Tommy và giáo sư Lương thì ngồi nhà cũng nhìn thấy cảnh tượng này qua camera. Ánh sáng tỏa ra từ đèn lồng mờ tỏ, chỉ có thể chiếu tới một phạm vi hạn hẹp. Ông chú biến thái lợi dụng góc tối để nấp mình vào. Nhìn này! Người đẹp mặc váy đỏ quay lại thì thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, cô ta tái mặt. Ông chú biến thái đang đứng hiên ngang giữa đường, nở một nụ cười dâm đãng. Một giây sau miệng gã nhợt ra như một kẻ khờ. Thật ra toàn bộ quá trình diễn ra rất là nhanh. Mỹ nhân váy đỏ kêu lên thất thanh, ông chú biến thái cười hì hì với cái vẻ ngốc nghếch. Họa Long lập tức lao tới, túm ngay ông chú biến thái, quật gã ngã ngửa xuống đất, rồi nhanh chóng bập cái còng số 8 vào cổ tay. Ông chú biến thái liền được nâng cấp thành kẻ bị tình nghi của ba vụ giết người. Mấy người dân phòng đấm gã ta như đấm để xả giận. Nhưng người đàn ông trung niên nọ chỉ khai một vụ án gã từng phạm phải trước đây, đó là vụ đột nhập vào nhà dân vào ban đêm. Hôm ấy gã nhìn thấy một cô bé rất xinh đẹp nên đã lẻn vào trong phòng và chui ở trong chăn nằm cạnh cô bé. Trước đây gã từng là thợ sửa điều hòa, thợ thổi thủy tinh trong xưởng gia công lọ thủy tinh. Nhưng sau đó vì thần kinh có vấn đề nên bị chủ đuổi việc. Bây giờ thành kẻ lang thang, ai thuê thì chạy đến làm. Một hôm gã đọc được tờ quảng cáo dán trên tường rằng họa sĩ muốn thuê người mẫu khỏa thân, và gã đàn ông mắc chứng biến thái này lập tức chạy đến để xin ứng tuyển. Cảnh sát tạm giam gã thêm vài ngày, chờ tiến triển của kết quả điều tra. Trong quá trình thẩm vấn ông chú biến thái, gã cho biết bản thân không hề hay biết gì về vụ án ba cô bé bị mất tích. Nhưng gã đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin vô cùng có giá trị. Thị trấn Âu Đường có một nơi cỏ mọc rậm rạp. Ở đó có một ông lão mù thích kéo đằng nhị, nhận nuôi rất là nhiều mèo lang thang. Đứa cháu trai của ông lão năm nay 16 tuổi, cậu ta thường xuyên ra đê đi bắt chuột về cho mèo. Và rất nhiều người dân tốt bụng trong thị trấn bắt được chuột đều mang đến cho ông lão mù. Quả Long và Bao Triển liền dẫn theo mấy dân phòng lập tức xuất phát điều tra theo hướng manh mối mà gã biến thái kia vừa cung cấp. Thời tiết thị trấn ở Ô Đường rất là lạ lùng. Tuy mưa rắc hạt lất phất nhưng trên trời vẫn vắt vẻo phần trăng sáng trong. Sân vườn nhà ông lão rất rộng nhưng không có cổng. Ông đeo kiến đen đang ngồi kéo đằng nhị ở giữa sân. Từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng nhị réo rắc khúc, nhị tuyền ánh nguyệt, đầy thê thiết và buồn thảm. Đứa cháu của ông lão mù đậu con thuyền gỗ nhỏ ở bờ kênh, ngay dưới bậc thềm. Cậu ta xách theo một cái lồng lớn và trong lồng lúc nhúc toàn là chuột. Cậu bé nơm có vẻ cô độc và u uất, nhưng thực tế rất là gan lì. Cậu ta dám thò tay vào lồng chuột và bắt từng con ném xuống đất. Và lũ mèo trong vườn hoang lập tức chạy túa ra ào ào, bủa vây lấy con chuột đang tìm cách thoát thân. Bào Triển thẩm vấn ông lão và cậu bé. Ông lão, còn Quả Long thì phụ trách ghi bút lục. Các dân phòng khác lục soát khắp nhà nhưng không phát hiện thấy điểm gì khác thường. Bào Triển hỏi, ông ơi, cháu muốn hỏi ông một chuyện. 8 giờ tối ngày 1 tháng 7 đến 8 giờ tối ngày 15 tháng 7 ông đang làm gì? Ông lão mù đáp, tôi kéo đằng nhị. Tối nào lão cũng ở nhà kéo đằng nhị cả. Bao Triển lại hỏi, ồ, hàng xóm quanh đây chắc có thể làm chứng cho ông. Vậy cậu bé cháu ông cũng biết kéo đằng nhị chứ? Lão mù gật đầu, biết, nhưng nó kéo nghe không vào tai cho lắm. Bao Triển quay sang hỏi đứa cháu của ông lão, buổi tối hai hôm trước cậu đang làm gì? Cậu bé có nét mặt đượm vẻ u uất cô đơn đáp, tôi bắt chuột ở bờ sông để nuôi mèo. Bao Triển hỏi, ở đâu mà ra lắm mèo như thế? Cậu bé liền đáp, là mèo lang thang, mèo chẳng ai cần, mèo người ta vứt đi, mèo tàn phế, và có cả mèo người ta mang đến tặng nữa. Chiếc lồng trong tay cậu bé thu hút sự chú ý của Bao Triển. Anh hỏi, cậu tự làm chiếc lồng này sao? Cậu bé đáp, đây là lồng của nhà bác sĩ thú y ở kế bên. Quả Long và Bao Triển nghe thấy vài tiếng rên rỉ đau đớn vọng đến từ nhà bác sĩ thú y láng giềng ở phía bên kia tường. Hai người liền lập tức chạy sang. Họ thấy trong sân nhà bác sĩ thú y có mấy người đang đứng túm tụm để xem con lợn vừa béo vừa to nó nằm trên mặt đất. Xem ra họ đến đây nhờ bác sĩ chữa bệnh cho lợn. Một vài chiếc lồng nằm lăn lóc ngay sát vách tường, to có nhỏ có. Đầu tiên bác sĩ thú y nọ nhốt con lợn vào trong lồng, rồi tiến hành tiêm thuốc tê, sau đó rút máu ra để điều trị. Anh ta cầm ống tiêm với chiếc kim to cắm vào cổ con lợn. Có lẽ quá trình rút máu không được thuận lợi, nên anh ta trực tiếp ghé miệng vào cổ con lợn. Và điều lạ lùng là anh ta không hề nhổ cái ngụm máu đó ra ngoài, mà anh ta nuốt luôn nó vào trong bụng. Mọi người kêu lên kinh ngạc. Thì đúng lúc đó Quả Long và Bao Triển ập vào. Bác sĩ thú y vừa uống tiết lợn ngẩng đầu lên liếm môi nói, nhìn các anh tái mặt kìa, tiết lợn bổ lắm đấy. Quả Long giải toán hết đám người không liên quan. Bao Triển hỏi bác sĩ thú y, ngoài tiết lợn ra anh còn thích uống tiết của những loài nào nữa? Bác sĩ thú y đáp, ồ nhiều lắm, tôi từng uống cả tiết rắn, tiết bồ câu, tiết chó. Bao Triển lại dò hỏi tiếp, tiết màu đỏ, anh có vẻ thích màu đỏ nhỉ? Bác sĩ thú y thản nhiên trả lời, màu đỏ à, thích chứ, tôi rất thích là đằng khác. Thế là tổ chuyên án yêu cầu đội dân phòng cứ bí mật giám sát nhà lão mù và cái tai bác sĩ thú y nọ. Đội dân phòng liền mượn một canh gác đối diện giám sát họ 24/24. Quả Long và Bao Triển tiến hành điều tra trên phương diện rộng nhằm tìm những điểm đáng nghi ngờ xung quanh vị bác sĩ thú y và ông lão mù. Cùng lúc ấy, giáo sư Lương lại rẽ sang hướng điều tra khác. ông phát hiện ra một manh mối vô cùng quan trọng đến từ nước ngoài. Giáo sư Lương bảo Tô Mì nói liên lạc với cha mẹ của Triệu Tim Tim ở ngoại quốc. Sau mấy cú điện thoại lòng vòng, cuối cùng cũng gọi được cuộc điện thoại đường dài với cha của Tim Tim. Giáo sư Lương mở lời trước: "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tuy biết anh chị đang ở nước ngoài, nhưng chúng tôi vẫn không dám làm qua quýt công đoạn nhận diện vật chứng trong vụ con gái anh bị mất tích." Cha Tim Tim liền hỏi: "Tôi phải nhận diện như thế nào?" Giáo sư Lương nói: "Khi mất tích, con gái anh mặc chiếc váy màu đỏ, có đúng không? Anh còn nhớ chiếc váy đó kiểu dáng nó như thế nào hay không?" Cha Tim Tim ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Đúng là lúc mất tích, con bé mặc chiếc váy màu đỏ, nhưng thời gian quá lâu rồi nên tôi không nhớ rõ nữa." Giáo sư Lương ngạc nhiên hỏi: "Thời gian quá lâu rồi ư? Con gái anh mất tích ở đâu?" Cha Tim Tim nói: "Thì ở thị trấn Ô Đường. Con bé đi học vẽ tại đó thì đột nhiên bị mất tích. Chuyện này khiến chúng tôi đau lòng suốt một thời gian dài." Giáo sư Lương càng kinh ngạc hơn, liền hỏi tiếp: "Đau lòng suốt thời gian? Vậy cháu mất tích khi nào?" Ông Tìm Tìm nói một câu khiến người nghe tròn mắt kinh ngạc. Rồi liền sau đó một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng của giáo sư Lương. Ông ta bảo: "Con gái tôi đã mất tích 3 năm rồi." Chương 3: Kẻ thích mặt dị hợm. Giáo sư Lương lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu tất cả các cảnh sát, dân phòng trong thị trấn đều phải có mặt đầy đủ. Giáo sư Lương nói: "Hiện trường vụ án chắc chắn đã xảy ra trong thị trấn của chúng ta. Phán đoán này không có gì đáng phải nghi ngờ. Thị trấn Ô Đường không lớn lắm, nên việc phá án chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Công việc tiếp theo tương đối vất vả. Đầu tiên, chủ tịch thị trấn cần phải thông báo với toàn thể dân chúng rằng trong thời gian tới mọi người không được phép mặc những trang phục có màu đỏ. Tuy chúng ta làm như vậy thì chẳng khác nào rút dây động rừng, khiến cho hung thủ lại càng đề cao tinh thần cảnh giác. Nhưng mà chúng ta là cảnh sát, ngoài nhiệm vụ phá án ra thì việc chúng ta cần làm hơn cả là cố gắng để tránh xảy ra những vụ thảm sát tương tự thêm một lần nữa." Bào Triển tiếp lời: "Vụ án này tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn. Đợi khám xét toàn diện xong xuôi, chúng tôi sẽ đi sâu điều tra." Giáo sư Lương gật đầu rồi bảo: "Tổ chuyên án chúng tôi đã chỉnh lý 10 điểm đáng ngờ. Chỉ cần giải quyết được 10 nghi vấn này thì chân tướng sự việc tức khắc sẽ lộ rõ." Hỏa Long lên tiếng: "Xin các đồng chí tuyệt đối phải giữ bí mật. Nếu ai dám tiết lộ nội tình vụ án thì chúng tôi sẽ bắt giữ kẻ đó trước tiên." Tô Mì chốt lại: "Hung thủ rốt cuộc là ai thì sẽ sớm lộ diện ra thôi. Chiến sĩ nào tóm được hung thủ sẽ được cấp trên trao quân chương biểu dương và được giải thưởng." Tổ chuyên án đã nêu ra 10 điểm nghi vấn của vụ án như sau: trong 3 cô bé bị mất tích, hiện giờ mới chỉ xác định có Hoàng Ngọc đã bị hại. Vậy 2 cô bé còn lại hiện giờ sống hay chết? 3 chiếc váy đỏ phát hiện trên sông đều có vết máu. Ngoại trừ váy của Hoàng Ngọc ra thì vết máu dính trên 2 chiếc váy còn lại có trùng khớp với nhóm máu của Mạc Phi và Triệu Tim Tim hay không? Vụ án Triệu Tim Tim bị mất tích 3 năm về trước được chứng thật vì tổ chuyên án đã tìm thấy bút lục ghi chép lại vụ án trong tập hồ sơ lưu trữ của cảnh sát địa phương. Vụ án kỳ lạ này đến bây giờ vẫn còn là dấu hỏi chấm. Vậy Triệu Tim Tim xuất hiện ở thời điểm hiện tại, liệu có phải là do kẻ khác mạo danh hay đó chính là Triệu Tim Tim thật sự, sau 3 năm bị mất tích, đã quay trở về nơi cũ? Mạc Phi và Triệu Tim Tim mất tích cùng một thời điểm. Nếu hung thủ là một người, thì y đã khống chế 2 cô bé đang đi trên phố bằng cách nào? Hoàng Ngọc bị chuột gặm, muốn gặm hết người thì cần rất nhiều chuột. Vậy thì chuột ở đâu ra mà nhiều đến như thế? Hiện trường vụ án đầu tiên xảy ra ở đâu? Những kẻ tình nghi đã xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại, gồm có họa sĩ tóc dài, bác sĩ thú y, gã trung niên biến thái, ông lão mù và đứa cháu trai. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có một số kẻ tình nghi tiềm tàng cần phải điều tra thêm, như là cha dượng của Hoàng Ngọc, cha mẹ của Triệu Tim Tim. Liệu kẻ tình nghi nào hàm chứa khả năng giết người lớn nhất? Có thể hung thủ đã dùng một số loại dược phẩm, cũng có khả năng dùng cả lòng hoặc thùng gì đó. Vậy hung thủ dùng cách nào để khống chế người bị hại? Triệu Tim Tim sống ở đâu? 3 năm trước, cô bé đến thị trấn học vẽ. Cô bé đã sống ở đâu? Thứ 10. Hung thủ nén xương cốt của Hoàng Ngọc vào trong hũ sành. Vậy đối với hung thủ, chiếc hũ đó nó có ý nghĩa đặc biệt gì? Sau khi giải thích rõ ràng từng điểm nghi vấn, giáo sư Lương bắt đầu phân công nhiệm vụ. Chủ tịch thị trấn và các dân phòng lập tức bắt tay hành động. Chủ tịch thị trấn dẫn người đi tìm hiện trường vụ án thứ nhất. Thị trấn chỉ có bấy nhiêu dân cư, nên hiện trường vụ án chỉ có thể ẩn giấu trong một những ngôi nhà nằm trong thị trấn này. Giáo sư Lương đặc biệt dặn dò chủ tịch thị trấn rằng công tác khám xét cần làm hết sức cẩn trọng, không được bỏ sót một hộ nào và không được bỏ sót một người nào. Trọng điểm điều tra là các nơi kín đáo như là căn gác, tầng hầm, các hầm chứa dưới nắp cống. Chủ tịch thị trấn xin được lệnh lục soát liền lập tức đi đến nhà bác sĩ thú y và lão mù, lục soát theo hình thức cuốn chiếu. Trong sân nhà, bác sĩ thú y chôn rất nhiều xương cốt động vật. Bác sĩ thú y giải thích những con vật này chết vì bệnh. Nếu mà vứt ra ngoài rất có thể bệnh dịch sẽ lây lan và gây ô nhiễm môi trường, nên anh ta đành phải chôn sâu xác động vật ngay dưới gốc cây trong vườn nhà mình. Nhà lão mù nghèo rớt mùng tơi, ông lão chỉ sống vào khoản trợ cấp xã hội ít ỏi của chính phủ. Đứa cháu trai phải nghỉ học từ lâu, thường ngày nó đi làm thuê cho một xưởng gốm ở trên thị trấn. Nó phụ trách công việc đào bùn ở ven sông, rồi mang đến xưởng chế ra thành các đồ gốm mỹ nghệ. Cửa hàng bán đồ gốm nằm cùng một tuyến phố với lớp học vẽ, đồng thời cách cửa hàng thêu chữ thập không bao xa. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng hai ông cháu vẫn nhận nuôi rất nhiều mèo lang thang từ nhiều năm nay. Trước hôm Triệu Tim Tim mất tích mấy ngày, cô bé cùng với Mạc Phi đã từng mang một chú mèo nhỏ bị thương đến nhà lão mù. Dở sổ hộ khẩu nhà lão mù, chủ tịch thị trấn phát hiện năm nay đứa cháu của lão mù đã 20 tuổi. Có lẽ vì nhiều năm thiếu ăn nên trông cậu bé ốm o, còm nhom như một đứa trẻ vị thành niên. Chủ tịch thị trấn và dân phòng sang những hộ xung quanh để dò hỏi. Và trong số đó có một người hàng xóm ấp úng, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Chủ tịch thị trấn dọa: "Vụ án này rất nghiêm trọng, trung ương đã cử người xuống đây để điều tra. Nếu anh biết manh mối nào của vụ án mà không thành thật khai báo thì chắc anh biết hậu quả." Anh hàng xóm nọ hơi khiếp liền kể một câu chuyện. Vào tối hôm Mạc Phi và Triệu Tim Tim mất tích, anh ta nghe thấy lão mù liên tục kéo nhị. Ông kéo một ca khúc mà anh ta chưa nghe thấy bao giờ. Khi ông lão kéo đến nửa chừng thì anh hàng xóm nghe thấy một tiếng thét thảm thiết. Ông lão ngừng kéo một lát, rồi sau đó tiếng nhị lại réo rắt cất lên. Anh ta không thể phân biệt được tiếng kêu đó phát ra từ nhà bác sĩ thú y hay là từ nhà lão mù. Chủ tịch thị trấn liền báo cáo manh mối tìm được cho tổ chuyên án nghe. Tổ chuyên án nghiên cứu và quyết định cho điều tra toàn diện đối với hai đối tượng là lão mù và bác sĩ thú y. Ngay cả người thân của họ cũng phải điều tra một cách kỹ lưỡng. Tổ chuyên án đã tìm ra nơi ở của Triệu Tim Tim trong tập hồ sơ lưu trữ 3 năm trước. Trong hồ sơ còn ghi rõ khi ấy Triệu Tim Tim làm một tiểu phẫu màng trinh, đối chiếu nhóm máu ghi trong hồ sơ và nhóm máu từng thấy trên chiếc váy vớt ở ven sông hoàn toàn trùng khớp. Điều này khiến tổ chuyên án nghiêng về nhận định Triệu Tim Tim từng mất tích 3 năm trước đã quay trở lại thị trấn Ô Đường và trở lại lớp học vẽ mà trước đây cô bé đã từng theo học. Có điều tổ chuyên án không thể giải thích nổi vì sao cô bé lại làm như vậy. Hồ sơ còn ghi rằng 3 năm trước, Triệu Tim Tim sống trong căn gác nhỏ ở phía sau vườn lớp học vẽ. Đó là căn gác có chiếc giường lớn mang hơi hướm cổ xưa, có cả ô cửa sổ bằng gỗ. Vườn phía dưới căn gác là nơi bọn trẻ học vẽ, học hát. Và điều trùng hợp là tay họa sĩ tóc dài nọ hiện giờ lại đang ở trong chính căn gác mà Triệu Tim Tim đã từng ở khi xưa. Họa sĩ tóc dài là kẻ ưa cuộc sống ẩn dật. Ngoài vẽ tranh ra, anh ta chẳng có bất kỳ sở thích nào khác. Những ngày không phải lên lớp thì anh ta ngồi lì cả ngày ở trong phòng, đóng cửa nhốt mình. Chẳng ai hay biết anh ta làm cái gì ở trong đó. Bào Triển và Họa Long đột kích căn gác và tiến hành kiểm tra lục soát. Đa số đồ đạc trong phòng đều là đồ gỗ cũ kỹ. Ngay cả vách tường cũng làm bằng gỗ. Căn phòng mờ tối, góc tường thì văng đầy mạng nhện. Họa Long phát hiện một ổ chuột ở phía sau tủ quần áo. Rất nhiều trang phục biểu diễn bị cắn nát nằm trong góc tủ. Bao Triển còn phát hiện một dòng chữ được khắc trên vách gỗ. Rõ ràng là người nào đó đã dùng một vật sắc nhọn khắc nó lên trên tấm vách bằng gỗ. Lần này em rời xa tôi là sẽ khiến em không bao giờ rời xa tôi thêm nữa. Bao Triển chụp ảnh để làm tang vật, cười lạnh lùng rồi hỏi: ai viết dòng chữ này thế? Tài họa sĩ cũng trả lời lạnh tanh: làm sao tôi biết được? Bào Triển liền hỏi dồn: học sinh của anh có thích anh không? Và có yêu thầm anh không? Anh có thích học sinh của mình hay không? Họa sĩ tóc dài đáp: nhiều cô bé thích tôi, sùng bái tôi. Có điều tôi chưa bao giờ để xảy ra mối quan hệ tình cảm nam nữ giữa thầy và trò. Bào Triển lại hỏi: vậy cô bé Triệu Tim Tim, học sinh của anh, đang sống ở đâu? Họa sĩ tóc dài đáp: ký túc xá của học sinh là ở gác dưới, Triệu Tim Tim cũng ở dưới đó. Bào Triển đính chính: ý tôi muốn hỏi cô bé Triệu Tim Tim từng đến đây học 3 năm về trước cơ, anh có biết hay không? Họa sĩ tóc dài chối: làm sao tôi biết chuyện xảy ra 3 năm về trước? Lẽ nào có đến 2 Triệu Tim Tim hay sao? Năm ngoái tôi mới đến thị trấn này. Bào Triển phủ định bằng giọng chắc nịch: anh nói dối. Họa sĩ đành phải thú thật: thôi được rồi, 3 năm trước tôi đã ở đây rồi. Nhưng khi ấy tôi sống ở đây mà ở chung phòng cùng với một người khác. Bào Triển lập tức hỏi ngay: vậy anh sống với ai? Họa sĩ tóc dài thở dài đáp: với một ca sĩ. Họa sĩ tóc dài không hề có ấn tượng gì với cô bé Triệu Tim Tim của 3 năm về trước. Đã phủi sạch tội tình nghi của mình, anh ta thú nhận một chuyện hết sức riêng tư. 3 năm trước anh đã sống thử với một người, đó chính là cô ca sĩ hát trong quán trà mà lần trước từng bị ông chú biến thái quấy rối tình dục ngay ở trên phố. Điều mà mọi người đều không hay biết là thật ra cô ca sĩ đó là đàn ông. Anh luôn cải trang thành nữ giới và sống trong thị trấn nhỏ này. Cô ca sĩ và họa sĩ tóc dài sống chung với nhau suốt 3 năm. Cuối cùng anh họa sĩ tóc dài muốn kết thúc mối quan hệ yêu đương chẳng lấy gì làm đẹp đẽ này, nên giờ đây hai người họ đường ai nấy đi. Bao Triển trầm ngâm suy nghĩ về dòng chữ khắc trên vách gỗ. Sau đó thông qua việc kiểm định chữ viết, anh được biết dòng chữ đó do chính Triệu Tim Tim viết trước khi cô bé mất tích mấy ngày. Những bức tranh do Triệu Tim Tim vẽ cũng thu hút sự chú ý của tổ chuyên án. Ngoại trừ những bức vẽ phong cảnh và tĩnh vật ra thì cô bé chỉ vẽ hai người. Một là bản thân, cô bé ôm chiếc hũ sành đứng bên bờ sông. Người còn lại chính là họa sĩ tóc dài. Có những bức tranh vẽ anh ta đang hút thuốc, và có cả những bức phác họa anh ta đang cúi đầu trầm ngâm suy tư. Trong những bức tranh vẽ phong cảnh và tĩnh vật của Triệu Tim Tim, có một số bức vẽ phác thảo, có một số lại vẽ ký họa vài công trình kiến trúc trong thị trấn, bao gồm cả nhà lão mù và vườn nhà của bác sĩ thú y. Tổ chuyên án triệu tập cô ca sĩ đến văn phòng giáo sư Lương và Tô Mi đích thân thẩm vấn. Cô ca sĩ mặc quần áo phụ nữ, để lộ bờ vai gầy mảnh, trên người còn phảng phất mùi nước hoa thanh mát, Cô ta bôi son, bờ môi đỏ thắm, hàm răng trắng bóng. Bất kể nhìn ngoại hình hay nghe giọng nói thì đều thấy cô ta chẳng khác nào một phụ nữ thứ thiệt. Tô Mì lên tiếng trước: "Xin hỏi mạo muội một chút, chúng tôi nên coi cô là nam hay là nữ?" Cô ca sĩ đáp tỉnh queo: "Nữ." Giáo sư Lương nói: "Chúng tôi đã tiến hành điều tra và biết chứng minh thư của cô đang sử dụng là giấy tờ giả. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu lai lịch trong quá khứ của cô." Cô ca sĩ nói: "Ồ, tôi cho rằng đó là quyền tự do của cá nhân." Tô Mì hỏi: "Cô thích làm phụ nữ hay sao? Tôi chú ý thấy cô có yết hầu." Cô ca sĩ thản nhiên trả lời: "Tôi chính là phụ nữ. Trong lòng tôi cứ luôn nghĩ mình là phụ nữ." Giáo sư Lương không nén được tò mò hỏi: "Thế thì bình thường cô đi nhà vệ sinh dành cho nam hay là nhà vệ sinh dành cho nữ?" Cô ca sĩ đáp: "Nhà vệ sinh nữ." Giáo sư Lương nói: "Cô làm như vậy là vi phạm đạo đức. Tuy bề ngoài nhìn cô có vẻ rất giống phụ nữ, hơn nữa lại khá xinh đẹp, nhưng mà đặc trưng sinh lý của cô vẫn là nam giới." Cô ca sĩ không lấy làm bực tức, chỉ nói: "Tôi chưa hề làm tổn thương bất kỳ ai ngoại trừ bản thân." Giáo sư Lương lại hỏi tiếp: "Cô rất yêu anh họa sĩ đó có phải không?" Cô ca sĩ quả quyết: "Đúng như vậy, tôi sẵn sàng giết người vì anh ấy." Tô Mi hỏi: "Vậy khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 7 và cả ngày 15 tháng 7 anh đang ở đâu?" Cô ca sĩ đáp: "Thì tôi hát trong quán trà." Giáo sư Lương hỏi: "Cô quen Triệu Tim Tim hay không?" "Ý tôi là cả Triệu Tim Tim mất tích 3 năm trước và Triệu Tim Tim mới mất tích mấy hôm trước." Cô ca sĩ đáp: "Có quen. 3 năm trước cô ấy theo tôi học diễn kịch. Tôi rất thích diễn kịch và có cần tôi hát một đoạn cho ông nghe hay không?" Giáo sư Lương gật đầu: "Được thôi, nếu như cô có nhã hứng." Cô ca sĩ bắt đầu ngây dại nhìn ra ngoài ô cửa sổ phòng thẩm vấn và cất cao giọng hát thánh thót mượt mà và uyển chuyển. "Ra hoa đã nở muôn hồng nghìn tía, diễm lệ nhường kia, kiều mỹ nhường kia, mà mọc ngay nơi giếng đổ từng nghiêng. Cao xanh hỡi, buổi sớm trong lành thế, phong cảnh hữu tình thế, ta biết phải làm sao? Chẳng rõ chốn tiên bồng tiêu hoang này là vườn nhà ai." Sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, giáo sư Lương liền triệu tập tất cả thành viên của tổ chuyên án vào văn phòng và ông nói: "Tôi đã biết hung thủ là ai." Chương 4: Thùng sắt. Chủ tịch thị trấn vội vàng chạy tới cho kịp cuộc họp. Mọi người đều đợi giáo sư Lương đưa ra đáp án của câu đố kỳ bí, nhưng giáo sư Lương lại cố tình vòng vo, tung quả mù cho mọi người rối loạn. Có một số vụ án người ta không chỉ suy đoán xem như thế nào khả năng hung thủ, mà đôi khi ngược lại người ta lại suy đoán kẻ nào ít bị tình nghi giết người nhất. Bào Triển gật đầu nói: "Theo tôi thì trong vụ án này kẻ tình nghi ít khả năng giết người nhất chính là ba cô gái bị mất tích." Chủ tịch thị trấn nói: "Ba cô bé đó đều chết hết cả rồi. Ba chiếc váy đỏ vớt dưới sông đều là có váy máu." Giáo sư Lương lập tức bác bỏ: "Hiện tại chỉ xác định được Hoàng Ngọc đã gặp nạn và bị tử vong. Còn hai cô bé kia mới chỉ là mất tích, chưa tìm thấy bóng dáng cũng không phát hiện thấy tử thi. Váy dính vết máu không hề biểu thị là họ đã chết." Họa Long nói: "Lẽ nào Mạc Phi và Triệu Tim Tim vẫn còn sống và họ là hung thủ, hoặc chí ít một trong hai số họ là hung thủ hay sao?" Chủ tịch thị trấn ra sức lắc đầu vẻ không thể nào tin nổi: "Làm gì có chuyện đó, họ đều là nạn nhân, nạn nhân thì sao có thể trở thành hung thủ được? Giáo sư Lương nói, thật ra trong vụ án này có đến 4 triệu tim tim. Lời giáo sư Lương vừa thốt ra khiến mọi người nghe mà bàng hoàng. Ông bắt đầu giải thích rõ mọi suy đoán và phân tích của mình. Triệu tim tim vốn biến mất từ 3 năm trước, đến giờ tung tích bất minh. Điều đó chứng tỏ hai khả năng: một là cô bé đó chết, hai là cô bé đó vẫn còn sống. Nếu cô bé đã chết thì Triệu Tim Tim xuất hiện ở thị trấn Ngô Đường sau 3 năm chắc chắn không phải là cô bé, mà đó chỉ là kẻ mạo danh. Vậy ai đã mạo danh Triệu Tim Tim? Có hai khả năng: kẻ đó là nam, hoặc là kẻ đó là nữ. Cô ca sĩ vốn là đàn ông cải trang thành đàn bà, khiến người ta tin chắc rằng một người đàn ông hoàn toàn có thể đóng giả đàn bà, bịt mắt tất cả mọi người và lừa họ một cách ngoạn mục. 4. Triệu Tim Tim lần lượt là: Triệu Tim Tim đã mất tích 3 năm về trước. Triệu Tim Tim trở lại lớp học vẽ ở thị trấn Ngô Đường sau 3 năm mất tích, để rồi lại mất tích thêm một lần nữa. Triệu Tim Tim do một người nữ đóng giả, và Triệu Tim Tim do một người nam đóng giả. Giáo sư Lường xác định lại phương hướng phá án. Hòa Long và chủ tịch thị trấn tiếp tục tìm kiếm hiện trường vụ hung án đầu tiên. Các thành viên khác của tổ chuyên án cũng đã tìm ra lai lịch thật sự của Triệu Tim Tim. Đó chính là trọng điểm của quá trình phá án. Tô Mì liên lạc với công an hộ tịch trên sở để tìm kiếm thông tin về hộ khẩu của Triệu Tim Tim. Luật hộ tịch quy định nếu một người mất tích từ 2 năm trở lên thì gia quyến có thể đi trình báo với cơ quan chức năng rằng người đó đã mất tích hoặc là chết. Nhưng kỳ lạ thay, khi dở sổ hộ khẩu, Tommy phát hiện tên của Triệu Tim Tim vẫn chưa bị gạch bỏ. Mọi hiện tượng cho thấy Triệu Tim Tim vẫn là còn sống. Tommy tiếp tục tiến hành tìm kiếm từ xa học bạ của Triệu Tim Tim. Và theo phản ánh của phía nhà trường thì ngoài Triệu Tim Tim vẫn còn xuất hiện trong sân trường cấp 3, nơi cô bé từng theo học, một thầy giáo quen mặt Triệu Tim Tim đã nhìn thấy cô bé trở về trường cũ, ngồi một mình trên ghế xích đu trong sân thể dục suốt một hồi lâu. Thầy giáo đó chính là thầy chủ nhiệm năm lớp 12 của Triệu Tim Tim. Ông kể với tổ chuyên án qua điện thoại: thời đi học, Triệu Tim Tim là một học sinh ưu tú, kể cả về mặt đạo đức và học lực. Cô bé rất là đa tài, điểm thi luôn đứng trong top đầu. Trong kỳ nghỉ hè trước khi đi đại học, cô bé đã đến thị trấn Ô Đường để học vẽ rồi bị mất tích từ đó. Cha mẹ cô bé đau đớn đến chết đi sống lại. Phía cảnh sát và gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không có kết quả. Sau đó cha mẹ cô bé đành phải đi ra nước ngoài sinh sống để quên sự đau buồn. Họ cũng không ôm hy vọng là con mình còn sống sót nữa. Nhưng điều kỳ lạ là sau 2 năm mất tích, thầy chủ nhiệm lại đột nhiên thấy Triệu Tim Tim xuất hiện thêm lần nữa trong sân thể dục của nhà trường. Thầy chủ nhiệm vội bước đến gạn hỏi chuyện, nhưng Triệu Tim Tim cứ lẳng lặng ngồi xích đu ngay dại, nhìn khoảng không trước mắt, không đếm xỉa gì đến thầy chủ nhiệm. Rồi sau đó cô bé bỏ đi. Giáo sư Lương hỏi, thầy có nhớ hôm đó cô bé mặc quần áo như thế nào không? Thầy chủ nhiệm đáp, hôm ấy cô bé mặc váy đỏ, tôi còn nhớ rất rõ Tim Tim thích mặc váy đỏ. Giáo sư Lương lại hỏi, sao thầy biết cô bé mặc váy đỏ chính là Triệu Tim Tim? Thầy có chắc chắn hay không? Biết đâu chỉ là hai người nhìn hao hao giống nhau. Thầy chủ nhiệm khẳng định, quần áo giống hệt nhau, kiểu tóc cũng giống hệt nhau, ngay cả cái nốt ruồi đón lệ ở khóe mắt cũng y chang. Vì thế dù 2 năm không gặp lại, nhưng tôi chắc chắn người mình gặp ở sân thể dục chính là em ấy. Giáo sư Lương quay sang nói với Bao Triển, rất có thể kẻ thần bí đó bắt đầu đóng giả Triệu Tim Tim từ 1 năm trước. Thật là đáng sợ. Bao Triển hỏi, thầy có nhớ khi học trong trường Triệu Tim Tim đã từng yêu ai rồi hay không? Cô bé có nhiều bạn nam quý mến mình không? Thầy chủ nhiệm đáp, nhiều lắm. Em ấy luôn là người nhận được nhiều thư tình và thiệp chúc mừng nhất trong lớp. Tôi nhớ vào hôm Giáng sinh 1 năm nào đó, thư tình và thiệp chúc mừng trên bàn Tim Tim chất cao như núi. Nhưng cũng giống như đa số học sinh cấp 3, Tim Tim phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp đầy cam go. nên em ấy luôn đặt việc học lên hàng đầu. Tôi chưa từng nghe nói em ấy đã yêu ai. Bào Triển lại hỏi, trong số những nam sinh thích Tim Tim, thầy có để ý thấy ai biểu hiện có kỳ quặc hay không? Thầy chủ nhiệm gắng nhớ lại, lát sau thốt lên, nhớ ra rồi, có một em tên là Mã Lưu. Cậu ta ngồi cùng bàn với Tim Tim. Toàn thể giáo viên và học sinh trong trường đều biết Mã Lưu đã thầm yêu Tim Tim. Có năm nhân dịp Giáng sinh, trong khi các bạn nam khác đều tặng thiệp chúc mừng, thì Lưu tặng Tim Tim một hộp giấy to. Sau khi mở ra thì thấy có mấy con chuột ở trong hộp lúc nhúc bò ra, làm cho Tim Tim khiếp đảm hét lên thất thanh. Bình thường em ấy rất là sợ chuột. Một lần khác Mã Lưu lại tặng Tim Tim một chiếc lọ nhỏ. Cậu ta nói trong bình đựng nước mắt của chính mình. Tim Tim cảm thấy ghê tởm nên lỡ tay đánh rơi cái lọ. Mã Lưu rất là tức giận, liền nhặt mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay của Tim Tim làm cho chảy máu. Sau đó tự cứa vào lòng bàn tay của mình. Cậu ta ép Tim Tim phải áp lòng bàn tay của cô bé vào trong lòng bàn tay của cậu, để cho máu hai người hòa vào nhau. Và sau vụ này nhà trường đã đuổi học Mã Lưu. Sau đó tôi mới đến lớp của Tim Tim làm chủ nhiệm. Bởi vậy tôi không biết mặt Mã Lưu, ngay cả chuyện này cũng chỉ là nghe mọi người kể lại thôi. Cậu học sinh biến thái Mã Lưu đã lộ diện. Những hành vi kỳ quặc của cậu ta khá trùng hợp với cái nét tính cách của hung thủ trong vụ án. Tổ chuyên án quyết định chia hai hướng điều tra. Bao Triển và Tô My điều tra hậu tịch để tìm cho ra tung tích của Mã Lưu. Giáo sư Lương và Họa Long vẫn tìm hiện trường vụ giết người đầu tiên ở thị trấn Âu Đường. Lực lượng cảnh sát của thị trấn có hạn. Họa Long và đội dân phòng chia nhau ra đi tìm. Mỗi người phụ trách một khu vực, họ gõ cửa từng nhà và tiến hành lục soát. Phạm vi khu vực Họa Long phụ trách lại chính là khu vực nhà lão mù và bác sĩ thú y. Cảnh sát từng lục soát hai hộ này rất nhiều lần, nhưng không phát hiện thấy điều gì bất thường cả. Họa Long không nản lòng, anh quyết tâm kiểm tra thêm lần nữa. Ông lão mù thì vẫn ngồi trong vườn, đàn mèo vẫn nô đùa trong bụi cỏ, trăng vẫn treo vắt vẻo trên bầu trời. Cảm giác thấy Họa Long đến gần mình, ông lão bất chợt khóc nghẹn ngào, hố mắt khô khóc chảy ra dòng lệ đùng đùng. Họa Long hơi bất ngờ, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ông lão nói một câu khiến anh không thể nào giải thích nổi. Lão mù nhưng lòng sáng như trăng. Lão không nhìn thấy nhưng vẫn nghe thấy. Không những thế còn nghe rất rõ. Họa Long ngờ vực hỏi, vậy ông đã nghe thấy gì? Lão mù đáp, lão nghe thấy cháu lão bị người ta giết hại. Lão biết rõ là như vậy. Họa Long tròn mắt vô thức kêu nhỏ, cháu ông bị ai giết và bị giết ở đâu? Lão mù nói, lão nghe thấy nó hét gọi ông ơi. Họa Long hỏi đi hỏi lại nhưng lão mù vẫn một mực nói, ông lão nghe thấy đứa cháu hét lên thất thanh kêu cứu trước khi chết, nhưng ông không biết ai đã giết cháu mình, cũng như không biết nó bị giết ở nơi đâu. Họa Long cảm thấy ông lão này hơi lẩn thẩn. Ông cụ chẳng thể đưa ra bất cứ bằng chứng gì, chỉ nói tối qua khi kéo đàn nhị thì bị đứt một dây và ông đã linh cảm cháu mình đã bị người ta sát hại. Tuy Họa Long không tin lời của ông lão, nhưng nó lại khiến anh vô thức nâng cao cảnh giác. Họa Long bắt đầu ngẫm nghĩ lại toàn bộ vụ án. Trong đầu anh cứ loang loáng hiện ra những hoạt cảnh giống như một thước phim quay nhanh. Trong đó có hai điểm rất khả nghi. Thứ nhất là anh nghĩ đến việc Triệu Tim Tim từng thực hiện tiểu phẫu vá màng trinh. Có khả năng cô bé từng bị ai đó cưỡng bức. Điểm nghi ngờ thứ hai là những bức tranh của Triệu Tim Tim. Trong số những bức vẽ phác họa của công trình kiến trúc ở trong thị trấn, anh thấy một vài bức tranh vẽ nhà lão mù và sân vườn nhà bác sĩ thú y. Họa Long ngây người ra suy ngẫm, rồi đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện. Khi vẽ những bức họa này, Triệu Tim Tim đã đứng ở vị trí nào? Vẽ phác họa giống như là chụp ảnh. Nếu một người có thể chụp được cánh cổng lớn của công trình kiến trúc thì người đó ắt hẳn phải đứng ở phía đối diện với cổng. Tranh của Triệu Tim Tim tạo cảm giác cô bé đã dùng thị giác bao quát toàn cảnh. Điều đó chứng tỏ cô bé phải đứng ở vị trí rất cao ở phía đối diện nhà lão mù và bác sĩ thú y. Họa lòng chợt nhìn thấy có một căn gác ở chết phía đối diện. Đó là ngôi nhà bằng gỗ cũ nát, cửa sổ đóng chặt. Một chiếc thuyền sơn đen đậu trên vên ngay dưới bậc thềm sát ngôi nhà. Họa lòng bước qua chiếc cầu đá và gõ cửa. Một thanh niên tầm ngoài 20 bước ra mở cổng. Họa lòng nói mình là cảnh sát, bây giờ muốn vào trong để kiểm tra thiết bị phòng cháy một chút. Cậu thanh niên nhiệt tình mời anh vào nhà. Sân vườn sâu hun hút. Đi xuyên qua hai cánh cổng, Họa Long thấy trên cầu thang vắt vài tấm lưới đánh cá. Xem ra chủ hộ đây là dân chài lưới. Trên gác không có đèn. Cậu thanh niên bảo để đi lấy đèn pin rồi quay lại sau. Họa Long bước vào căn gác và trong bóng tối, anh lờ mờ nhìn thấy mấy chiếc thùng sắt đặt ở góc nhà và nghe thấy một cái mùi hôi thối xộc thẳng vào lỗ mũi. Không những vậy, anh còn ngửi thấy một cái mùi giấm lan tỏa khắp căn phòng. Tuy không có khứu giác thính nhạy như là Bao Triển, nhưng Họa Long cũng dần dần ngửi thấy một cái mùi khác lạ giữa hỗn độn những mùi hôi thối ẩm mốc quấn quanh trong nhà. Đúng vậy, đó chính là cái thứ mùi khủng khiếp mà anh vô cùng quen thuộc. Đó là mùi phân hủy của xác chết. Nó cứ thoang thoảng đưa tới mũi anh từng đợt. Trong căn gác này từng có người chết và đến tận bây giờ, cái mùi hôi thối của xác chết thối rữa vẫn chưa có bay hết. Họa Long định rút súng nhưng anh hốt hoảng phát hiện mình không có mang súng theo. Anh vội vàng quay ngoắt đầu lại thì vừa hay nhìn thấy gã thanh niên với khuôn mặt trắng bệch đang đứng sừng sững chắn ngay trước cửa. Y không có cầm đèn pin mà cầm một tấm lưới đánh cá. Y sải mạnh tay quăng cái tấm lưới, và tấm lưới như một bàn tay của tử thần chụp xuống người của Họa Long. Gã thanh niên lấy cây gậy giáng mạnh vào đầu Họa Long. Vài giây sau, anh đã choáng váng và ngã gục xuống. Họa Long lấy hết sức để giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra được tấm lưới. Gã thanh niên hơi hoảng loạn, y đổ dịch lỏng trong chiếc bình lớn lên trên người Họa Long rồi nhanh chóng rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Dịch lỏng là chất ethylene, một chất rất dễ bay hơi. Trong môi trường chật hẹp và khép kín thì chỉ cần một phút là có thể khiến người ta bất tỉnh nhân sự. Họa Long tức điên người, anh chửi rủa như tát nước rồi liên tục giãy giụa mong thoát ra khỏi lưới. Nhưng chỉ vài phút sau, anh bắt đầu cảm thấy ý thức của mình đã rơi vào trạng thái mơ hồ, và chẳng bao lâu sau anh đã ngất lịm. Khi tỉnh lại, Họa Long phát hiện mình đang nằm trong một cái thùng sắt. Hai tay bị bẻ quặt ra đằng sau, buộc chặt bằng dây thép. Hai chân cũng bị trói chặt, miệng nhét đầy dẻ. Còn dán mấy vòng băng dính, chắc là hung thủ muốn phòng trường hợp anh nhổ dẻ ra và kêu cứu. Họa Long cố gắng giãy giụa, nhưng dây thép buộc cổ tay rất là chắc chắn. Thậm chí nó thích cả vào trong da thịt. Đầu dây thép xoắn lại thành hình vặn thần, không thể nào tháo ra được. Xung quanh Họa Long lúc nhúc những chuột. Khi một người bị chuột vây kín khắp người thì trong lòng phải sợ hãi đến chừng nào. Họa Long ý thức được mình đang rơi vào hoàn cảnh của Hoàng Ngọc, và anh sắp bị chuột gặm, chỉ còn trơ lại bộ xương. Đây là cái thùng sắt hình chữ nhật đặt nằm dọc ngay cạnh cửa sổ. Chắc chiếc thùng này dùng để nuôi cá. Nó dài 2 mét, rộng 1 mét, cao cỡ 1 mét, kết cấu khép kín, vô cùng kiên cố. Trên nắp chỉ có mấy lỗ thoát khí to bằng đồng tiền xu. Chiếc nắp đã được khóa chặt bằng cái khóa đồng. Chiếc thùng sắt này thật chẳng khác nào như một cái quan tài. Rất có khả năng đây chính là mồ chôn của Họa Long. Họa Long ngồi dậy, lũ chuột xung quanh liền nhào lộn theo động tác lên xuống của anh. Không gian trong thùng rất là chật chội. Đầu anh chạm phải vách thùng. Từ lỗ thoát khí, anh nhìn thấy cửa sổ của căn gác. Họa Long chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất là ngồi chờ chết, đợi người khác đến cứu. Nhưng khi đội cứu hộ đến được đây lôi anh ra ngoài thì rất có thể họ chỉ thấy bộ xương của anh. Lựa chọn thứ hai là anh phải tự cứu mình. Trước khi bị chuột gặm trơ xương, anh phải thoát khỏi cái thùng sắt này. Nhưng vấn đề là anh phải làm sao thì mới thoát được nó bây giờ. Chương 5. Vực thẳm tình yêu. Họa Long từng trải muôn vàn nguy hiểm trong đời. Anh biết mình buộc phải bình tĩnh mới có thể xóa được nguy thành an. Họa Long nghiên cứu kỹ hoàn cảnh của mình. Một vài con chuột đã bắt đầu mon men gặm nhấm cái chân của anh. Anh cứ ngồi bất động, ghé mắt nhìn thấy cửa sổ qua lỗ thoát khí. Càng lúc càng nhiều chuột cả gan lao đến cắn anh. Họa Long lật người lại, đè chết hết mấy con liền một lúc. Ngón tay anh chợt chạm phải sợi dây thép trói cổ chân. Đột nhiên Họa Long nảy ra một sáng kiến. Anh đã nghĩ ra cách để thoát hiểm. Trong tình trạng bị trói quặt cổ tay ra sao và trói cả cổ chân, thì người ta chỉ cần uốn cong người hoặc làm tư thế giống như là quỳ thì có thể dùng tay cởi được cái nút thắt ở cổ chân. Và Họa Long cố gắng nhịn cơn đau do bị chuột cắn. Anh với tay nới lỏng đầu xoắn của dây thép. Dây thép giúp anh tìm lại hy vọng, bởi nó sẽ trở thành phương tiện cứu mạng duy nhất của anh. Nếu hai tay được giải phóng, thì anh có thể uốn dây thép thành hình móc, luồn qua lỗ thoát khí rồi móc vào thành cửa sổ, kéo chiếc thùng vào gần mép cửa sổ, sau đó lật người, chiếc thùng sẽ rơi từ cửa sổ xuống con kênh gần đó. Vậy là anh có cơ hội để được cứu thoát. Ngặt một nỗi hiện giờ, hai tay Họa Long bị trói chặt, anh không thể tự cởi dây thép đang thích chặt nơi cổ tay. Theo quán tính tư duy, thì tay là bộ phận linh hoạt nhất, nhưng riêng với bộ đội đặc công và cảnh sát vũ trang, thì đôi chân của họ lại vô cùng linh hoạt. Bởi họ thường xuyên phải trải qua các buổi tập huấn luyện dùng chân để bắn súng. Họa Long là sĩ quan cảnh sát vũ trang nên đôi chân anh càng đặc biệt linh hoạt hơn. Đôi chân được giải phóng, anh liền đá mấy con chuột, những mong mình có thêm thời gian để sống sót. Không gian trong thùng sắt vô cùng chật chội, người Họa Long dính đầy máu chuột tanh hôi đến lộn giọng. Họa Long dùng chân uốn đầu móc thép thành hình móc câu, rồi luồn nó qua lỗ thoát khí, thận trọng ngoắt vào bậu cửa sổ. Sau mấy lần điều chỉnh, Họa Long đã tìm ra tư thế thích hợp nhất. Hai chân thay nhau kéo dây thép. Nhờ sức khỏe phi thường, cuối cùng anh cũng dựng được cái thùng sắt đứng lên. Họa Long lại lấy chân đạp vào vách thùng, rồi rung lắc mấy cái. Nhân lúc thùng sắt nghiêng ngả, anh dập mạnh thùng sắt vào cánh cửa sổ gá hờ và chiếc thùng rơi tõm xuống nước. Cả quá trình diễn ra đúng là kinh thiên động địa. Khi thùng sắt rơi xuống kênh, lão mù đang ngồi cứng đơ như pho tượng trong sân. Ông không nhìn thấy, nhưng bù lại thính giác ông vô cùng nhạy bén, nhất là khi chiếc thùng sắt rơi từ căn gác đối diện xuống dưới nước, nghe ùm một tiếng, bọt bắn lên tứ tung. Và ngay cả bác sĩ thú y cũng nghe thấy. Cuối cùng hai người họ xúm lại, vớt cái thùng sắt đó lên bờ và đã cứu Họa Long thoát khỏi cái nấm mồ tăm tối. Họa Long dẫn theo dân phòng quay trở lại căn nhà tội ác kia, nhưng gã thanh niên đã biến mất dạng. Khi mở hai cái thùng sắt khác trong căn gác ra, thì mỗi thùng đều chứa một thi thể. Sau khi kiểm định, kết quả cho thấy hai cổ thi thể đó lần lượt là của Mạc Phi và đứa cháu trai của lão mù. Tommy đưa cho Họa Long nhận diện ảnh của Mã Lưu. Anh liền lập tức nhận ra ngay. Tuy gã thanh niên đó đã chỉnh sửa khuôn mặt, nhưng anh vẫn biết y chính là Mã Lưu. Theo lời kể của chủ cho thuê phòng trọ, Mã Lưu mới thuê căn gác này được một thời gian ngắn. Thường ngày rất ít khi đi ra khỏi phòng, cũng rất ít có người đến đây để thăm y. Giáo sư Lương nói, y chỉ sử dụng căn gác này để gây án mà thôi. Còn ngày thường, y đóng giả thành Triệu Tim Tim, hoặc có thể nói y biến thành Triệu Tim Tim. Chỉ khi giết người, y mới trở về đúng con người thật của mình. Qua suy đoán và phân tích, giáo sư Lương cho rằng Triệu Tim Tim đã gặp nạn và đã tử vong. 3 năm trước, Mã Lưu đã giết chết Triệu Tim Tim, đồng thời rất có khả năng y vô tình biết được Triệu Tim Tim từng bị cưỡng hiếp tại thị trấn Ô Đường. Vậy là 3 năm sau, Mã Lưu giả dạng Triệu Tim Tim đi đến thị trấn Ô Đường để truy tìm hung thủ đã bức hại cô bé đó. Vì căm thù những người mặc váy đỏ, nên gã thanh niên biến thái này cứ lần lượt giết chết Hoàng Ngọc, Mạc Phi, và sau đó y điều tra ra chính đứa cháu trai của lão mù đã cưỡng hiếp Triệu Tim Tim, nên y cũng ra tay giết chết cậu ta. Chủ tịch thị trấn ngạc nhiên hỏi: "Trông đứa bé có vẻ thật thà, lý nào nó lại dám làm chuyện đó?" Giáo sư Lường nói: "Đây chỉ là đơn thuần và phân tích, phỏng đoán của cá nhân tôi, chứ chưa hẳn đó là sự thật. Chỉ khi nào truy bắt được Mã Lưu thì mới biết được rõ chân tướng." Vậy là cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã, nhưng mãi vẫn không bắt được Mã Lưu. Gã thanh niên ấy giống như là bốc hơi thành không khí, không một người nào nhìn thấy nữa. Và theo như mô tả ở lệnh truy nã thì kẻ này thường ngụy trang thành phụ nữ, nên rất khó mà nhận diện. Có lẽ bởi thế nên chẳng ai nhận ra được y. Trong thành phố mà chúng ta đang sống, bất kỳ cô gái nào mặc váy đỏ cũng có khả năng đó là Mã Lưu. Trong mấy ngày sau, tai họa sĩ tóc dài và cô ca sĩ cũng biến mất khỏi thị trấn. Có người phát hiện một bài thơ trong phòng thay y phục ở quán trà: "Hoàng Ngọc hồn cốt hóa trần ai, Ô Đường tàn mộng tình thế thái, Tim Tim khuất bóng hương thoáng bay, Phi Phi một đi không trở lại, Lầu xuân cưỡng bức nhành hoa nhài, Vườn lê văn vẳng khúc bi ai, Chuyện cũ khóa chặt quan tài sắt, Ai người hay biết thuở sơ khai." Bài thơ này viết trên một trang giấy, nét chữ mềm mại thanh thoát, trên tờ giấy còn đặt một con dao dính máu. Tommy và Bao Triển đi lòng vòng hết mấy lượt, cuối cùng đã tìm thấy nhà của Mã Lưu. Hai bố mẹ của y đã qua đời, một mình y sống trên tầng trên cùng với khu tập thể cũ nát. Tommy và Bao Triển, cảnh sát địa phương, đã xô cửa xông vào. Phòng ngủ của Mã Lưu bám đầy bụi bặm, nơm như khuê phòng của con gái. Qua ảnh, Bao Triển phán đoán Mã Lưu cố tình trang hoàng phòng của mình giống hệt với phòng của Triệu Tim Tim. Đôi lúc anh không thể không nể phục khả năng của con người, bởi y cơ hồ đã sao chép căn phòng của mình giống như căn phòng của Triệu Tim Tim như đúc. Từ giường ngủ, gối đầu, bàn học đến chiếc đèn bàn nhỏ nhắn đều không hề có điểm nào khác biệt. Chắc chắn y phải rất tốn nhiều công sức mới tìm được đầy đủ vật dụng như vậy. Và trong một bức thư, Mã Lưu viết rằng y đã từng trốn dưới gầm giường nhà Triệu Tim Tim và đã từng dùng cắt móng tay của cô bé, lén lấy trộm chìa khóa phòng của cô bé. Trong ngăn kéo bàn học, Tommy tìm thấy một hộc đầy những lá thư không có gửi đi. Từ màu mực và nét chữ có thể phán đoán số thư này được viết tại nhiều thời điểm khác nhau. Một vài chữ còn bị nhòe nước, chứng tỏ là vừa viết thư vừa khóc khi lưu lại những dòng đầy tâm huyết như thế này. Tất cả đều là thư gửi cho Triệu Tim Tim. Có thể trích ra một đoạn như sau: "Tim Tim, mọi mật mã của anh đều là ngày sinh của em. Từ trước đến nay, anh luôn vậy và sau này mãi mãi là như vậy. Vì em, anh đã giữ rất nhiều thói quen. Trước đây anh không thích ăn ô mai. Lần đầu tiên nếm thử vị ô mai chính là lần em đưa cho anh. Sau đó anh hình thành thói quen thích ăn ô mai. Thỉnh thoảng anh còn đi mua ô mai lúc nửa đêm. Những khi nhớ em, anh lại ăn ô mai. Tóc em rất thơm. Để tìm được dầu gội đầu, em dùm anh đã mua hết các nhãn hiệu và thử từng loại một. Cuối cùng anh đã tìm thấy được mùi hương của em. Vì mùi hương đó khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của em. Anh liền bắt chước nét chữ của em. Nét chữ của chúng ta dần dần hòa lại thành một. Em đã bước vào cuộc đời anh. Đâu đâu quanh anh cũng chỉ là hình bóng của em. Em ẩn nấp trong từng ngóc ngách cuộc sống của anh. Khi anh làm những động tác tự nhiên nhất của thường nhật, và trong từng cử chỉ khi anh đi trên phố một mình, ăn cơm một mình, xem tivi một mình, khi anh ngồi một mình nhìn nước mưa thấm ướt lá cây ngoài cửa sổ, anh đều có cảm giác chúng ta cứ ở bên nhau. Tìm tìm em có biết không, mỗi lần đi cầu thang anh đều đi về phía bên tay vịn. Vì lần cuối cùng em vai kề vai xuống cầu thang, anh đứng phía tay vịn, còn em thì đứng bên cạnh anh. Tìm tìm, anh biết em có thói quen gấp chăn rất là vuông vắn, bởi vậy ngày nào anh cũng học cách gấp chăn. Bây giờ anh có thể gấp chăn vuông giống như là miếng đậu phụ, giống hệt anh lính gấp chăn trong doanh trại. Chỉ duy nhất có một lần anh muốn từ bỏ. Lần đó anh úp mặt xuống chăn khóc nức nở. Từ nhỏ đến lớn em đều kiên trì gấp chăn, vậy mà sao em không thể kiên trì để yêu anh? Em đã từng yêu anh bao giờ chưa, dầu chỉ là một phút, một giây? Anh đã dùng bao nhiêu cách để nhớ em, nói chuyện với em, nhưng chưa bao giờ em biết anh yêu em đến nhường nào. Chắc em biết mỗi khi trời mưa, giữa không gian tĩnh lặng và u buồn, anh đều nhớ đến em nhiều nhất. Chắc em biết mỗi khi tuyết rơi, giữa không gian trầm mặc và cô đơn, anh luôn nhớ em nhiều nhất. Chắc em biết anh lấy chìa khóa khắc rất nhiều chữ lên bức tường dưới tầng em ở. Anh đợi ở đó cả đêm chỉ vì muốn thoáng nhìn thấy dáng em lúc em đi học vào buổi sáng sớm. Em quàng khăn, em mặc chiếc áo sắc màu đỏ, và anh đã lặng lẽ đi theo em chỉ vì muốn nhìn thấy em. Anh đã từng đứng sau lưng em một cách chân thành như thế, và nhìn theo bóng lưng yêu kiều của em. Mùa hè, em thường mặc váy màu đỏ. Khi tuyết rơi, em mặc áo lông màu đỏ. Em khép chặt vạt áo vào người cho ấm, rồi cứ thế cắm đầu bước một mạch đi về phía trước. Chỉ cần em quay đầu nhìn lại là em sẽ nhìn thấy anh. Nhưng chưa bao giờ em ngoái lại về phía sau. Anh muốn đuổi theo em biết bao nhiêu để ôm lấy đôi tay lạnh giá của em vào lòng. Anh thích đứng trước cửa sổ lớp học ở tầng 4. Trong khi em cứ ngây người ngắm cảnh, thì anh ngây người để ngắm em. Khi em rời đi, anh đứng vào chỗ em vừa đứng, nhìn về phía em đặt lòng bàn tay áp vào vị trí em vừa để tay lên đó. Anh cứ luôn ở sau em, nhưng em thì chưa bao giờ quay đầu lại. Dẫu thời gian như nước chảy, như màu của hoa hồng chưa bao giờ phai nhạt. Mấy năm nay, mưa đổ rào rào, chẳng khác gì bao nhiêu bể bơi trên thiên đình bị rơi vỡ xuống mặt đất rồi biến mất không tâm tích, giống như nước mắt của anh rơi xuống vì em. Tim tim, em có biết anh đã rơi bao nhiêu nước mắt vì em hay không? Anh lấy lọ để đựng nước mắt của mình, lấy lòng ngực để đựng những lời thở than. Tình yêu của anh còn sâu hơn cả đáy biển sâu nhất. Nếu em chịu nhìn anh dù chỉ một thoáng thôi, em sẽ thấy vực thẳm, thấy cá bơi lội trong đôi mắt của anh. Thể xác của em nằm bên cạnh anh, hết ngày này sang ngày khác, hết đêm này sang đêm khác. Mộ địa của em và tang lễ của em đều ở trong vòng tay của anh. Anh đuổi theo con bướm mà em đã từng đuổi, cúi đầu ngửi bông hoa mà em đã từng ngửi. Anh đi qua con phố em đã từng đi, quanh quẩn nơi ngã ba em từng tha thẩn. Anh yêu em đến mức yêu luôn cả quần áo em mặc. Anh yêu em đến mức yêu luôn cả chiếc váy của em mặc. Anh yêu em đến mức anh muốn biến thành em. Em không biết anh thích cảm giác ngủ dưới gầm giường của em đến mức nào đâu. Khi mặc quần tất của em, anh thật là xấu hổ. Lần đầu tiên mặc quần tất đi trên phố là một ngày mùa đông, anh rất là hồi hộp. Bên ngoài quần tất là quần đông xuân và quần len, bởi vậy chẳng ai nhận ra anh đang mặc quần tất. Anh thích cảm giác ấy, và cuối cùng anh đã dám mặc váy đi ra đường. Vào một ngày mùa hè, anh đã biến thành em. Ngay cả anh cũng không thể nhận ra chính mình. Mỗi sáng khi rửa mặt, anh lại ngay dại hôn bản thân mình đắm đuối qua cái gương. Không phải anh đang hôn tấm gương, mà đó là anh đang hôn em. Em đã biết anh yêu em đến nhường nào chưa? Bức thư cũ kỹ đã ố vàng, mỗi lá thư đều nặng tình đến như thế, mỗi lá thư đều biến thái đến như thế. Trong phòng phủ lớp bụi dày, Tommy và Bao Triển phát hiện một thi thể đang nằm trên giường cạnh bàn học. Thi thể đang trong tư thế nằm nghiêng, đầu gá lên trên gối, bên cạnh còn đặt một chiếc gối nữa. Có thể thấy đã có người ôm thi thể này ngủ.